Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dư chấn mạnh tiếp theo sau trận động đất làm nhiều người thiệt mạng ở Nepal. Việt Nam triệu đại sứ Canada phản đối đạo luật 30 tháng 4. Và Syria oanh tạc thành phố chiến lược của tỉnh Idlib bị phe nổi dậy chiếm.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với nhà viết kịch Don Nguyễn và nhà hoạt động Amazin Lê Thi về vở kịch Red Flamboyance, lấy cảm hứng từ câu chuyện về chị Phạm Thị Huệ và nhóm Hoa Phượng Đỏ, gồm những người cũng nhiễm HIV giống chị Huệ. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một cơn hậu chấn mạnh đo được 6,7 độ làm rung chuyển khu vực Kathmandu của Nepal hôm Chủ nhật. Một ngày sau trận động đất mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này với hơn 2.200 người thiệt mạng. Nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hoa Kỳ và các nước khác đã phái các toán cứu hộ đến khu vực ảnh hưởng để giúp đối phó với thảm kịch. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn hậu chấn mạnh ghi nhận được trong số ít nhất 18 cơn dư chấn của trận động đất hôm thứ Bảy. Tâm của cơn hậu chấn ghi nhận được cách Kathmandu khoảng 65 km về hướng đông. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của cơn dư chấn mới nhất này. Trận động đất 7,8 độ hôm thứ Bảy xảy ra cách thủ đô Kathmandu 80 km về hướng tây bắc, gây thiệt hại phần lớn một trung tâm lịch sử của thành phố này. Về phía đông, những vụ đất chùi trên núi Everest cao nhất trái đất khiến ít nhất 17 người leo núi thiệt mạng, nhiều người bị thương và một láng trại bị bùi lấp hoàn toàn. Sáng sớm Chủ nhật, đài VOA bắt đầu nhận được những tin tức về những thương vong và mức độ thiệt hại tại khu tự trị Tây Tạng, nơi cách Kathmandu hàng trăm km. Ít nhất 34 người thiệt mạng tại Ấn Độ, theo các báo cáo về ảnh hưởng và thương vong từ các khu vực trải rộng của trận động đất ở Bangladesh, Bhutan và nhiều nơi khác ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Hoa Kỳ gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ gấp 1 triệu đô la cứu trợ. Chính quyền Obama đồng thời đã khởi động đội cứu hộ động đất đặc biệt đóng tại bang Virginia và thông báo cho một đội cứu hộ nổi tiếng khác ở Los Angeles chuẩn bị sẵn sàng để có thể được triển khai. Một người phát ngôn của Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Quốc tế có trụ sở ở quận Fairfax, bang Virginia, hôm thứ Bảy nói với đài VOA rằng một đơn vị gồm 80 thành viên của trung tâm này, trong đó có các bác sĩ, một đội chó nghiệp vụ và các chuyên gia về kết cấu đã sẵn sàng chờ mệnh lệnh được phái đi làm công tác cứu hộ. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết nước ông đã gửi 3 tấn hàng cứu trợ và 40 thành viên của lực lượng cứu hộ quốc gia đến Nepal. Trận động đất xảy ra trước giữa trưa giờ địa phương. Cảnh quan của phố cổ thủ đô đã bị thay đổi đáng kể sau trận động đất. Những cấu trúc trong phố cổ này được làm bằng gỗ và những tường gạch không dùng vữa để kết nối. Ít nhất 180 người thiệt mạng khi tháp Darahara mang tính biểu tượng, một di tích văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đổ xuống. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Việt Nam đã triệu đại sứ Canada tại Hà Nội tới để phản đối việc nước này thông qua đạo luật S-219, lấy ngày 30 tháng 4 là ngày bắt đầu hành trình đến tự do. Phát biểu hôm thứ Sáu, một ngày sau khi dự luật có hiệu lực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada, ủng hộ. Ông Bình nói thêm rằng đây là bước lùi trong quan hệ giữa hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Canada. Hồi tháng 12 năm ngoái, tin cho hay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã viết thư trực tiếp cho Thủ tướng Canada Stephen Harper để bày tỏ quan ngại về dự luật này. Phía Canada chưa chính thức lên tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối đạo luật được nhiều người rời bỏ quê hương sau chiến tranh Việt Nam ủng hộ. Hiện có hàng trăm ngàn người Việt Nam sinh sống ở Canada và nhiều người trong số đó tới quốc gia ở Bắc Mỹ với quy chế tị nạn sau chiến tranh Việt Nam. Thượng nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải là người đưa dự luật ban đầu có tên là Ngày Tháng Tư Đen, đánh dấu ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay chế độ Cộng sản độc tài và áp bức ra Thượng viện Canada. Dự luật sau đó đã được đổi tên thành Hành Trình Tới Tự Do và không đề cập tới chính quyền Hà Nội. Phát ngôn viên của thượng nghị sĩ thuộc phe bảo thủ nói rằng dự luật nói về một thời khắc đặc biệt trong lịch sử của Canada và không liên quan tới quan hệ giữa nước này và Việt Nam. Sự việc xảy ra trong bối cảnh người Việt ở Canada và trong nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam với hai thái cực đối lập. Trong khi người Việt ở nhiều nơi chuẩn bị đánh dấu ngày họ gọi là quốc hận, chính quyền trong nước sắp tiến hành nhiều hoạt động rầm rộ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chiến đấu cơ của Syria đã oanh tạc thành phố chiến lược Jisr al-Shakr ở Tây Bắc hôm Chủ nhật, một ngày sau khi phe Nusra liên kết với Al-Qaeda chiếm thành phố này lần đầu tiên trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, chuyên quan sát tình hình chiến sự ở Syria cho hay, ít nhất 4 vụ không kích xảy ra tại thành phố này, nơi được xem là một trong những cứ địa cuối cùng của chính phủ tại tỉnh Idlib, sau khi phe nổi dậy chiếm thành phố thủ phủ của tỉnh Idlib cách nay một tháng. Việc thành phố Jisr al-Shakr có 50.000 cư dân bị phe nổi dậy chiếm là diễn biến mới nhất của một loạt khu vực mà chính phủ ở Damascus bị mất quyền kiểm soát ở các khu vực miền Bắc và miền Nam Syria. Sau khi mất thành phố này, chính phủ Syria chỉ còn kiểm soát một số ít thị trấn và làng mạc ở tỉnh Idlib. Chưa có tin tức về thương vong trong các vụ không kích hôm Chủ nhật, nhưng Đài quan sát nhân quyền nói ít nhất là 27 người thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm thứ Bảy, trong đó có 20 người của phe nổi dậy. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng các lực lượng của chính phủ tái triển khai bên ngoài thành phố Jisr al-Shakr để tránh thương vong nơi thường dân vô tội. Công việc kiểm phiếu đang diễn ra tại Togo tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua thứ Bảy mà dư luận tin là tổng thống Faure Gnassingbé sẽ tiếp tục cầm quyền. Ông Faure Gnassingbé ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3, và nếu ông tiếp tục đắc cử thì gia đình ông đã cầm quyền tại nước này gần 50 năm. Ông lên nhậm chức vào năm 2005 khi cha của ông Gnassingbé Iyadema qua đời. Cha của ông đã cai trị cựu thuộc địa của Pháp này 38 năm. Thủ lãnh đối lập Jean-Pierre Fabre, người cũng ra tranh cử tổng thống lần trước, theo trông đợi sẽ về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống, chỉ bỏ phiếu một vòng này. Các nhà quan sát nói tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 40%. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích Togo sử dụng bạo lực đàn áp người biểu tình chống đối. Hàng trăm quan sát viên gốc Togo theo dõi cuộc bầu cử, khoảng 3 triệu rưỡi cử tri đăng ký đi bầu, chiếm khoảng một nửa dân số của nước này. Cảnh sát từ thủ đô Bujumbura của Burundi hôm Chủ nhật đã xô xát với người biểu tình phản đối tổng thống Pierre Nkurunziza đang dự tính ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, gây nhiều tranh cãi. Xô xát xảy ra tại nhiều nơi trong thủ đô Bujumbura khi cảnh sát bắn hơi cay giải tán đám đông và ngăn không cho họ tiến vào trung tâm thành phố. Các nhân chứng cho biết nhiều người bị thương và hàng chục người bị bắt giữ. Chính phủ đã cấm biểu tình chống đối việc ông Nkurunziza được đảng đương quyền CNDD-FDD đề cử ra tranh nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Tính hợp pháp của ông đã được đưa vào một cuộc tranh chấp pháp lý về từ ngữ của một thỏa thuận hòa bình và hiến pháp của nước này. Cơ cấu chính trị hiện hành của Burundi được xây dựng theo thỏa thuận Arusha năm 2000 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến giữa phái Hutu và phái Tutsi, vốn đã gây thiệt mạng cho hơn 300.000 người. Thỏa thuận này quy định một người không được làm tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ. The Voice of America, VOA. Một tin tức được loan tải nói rằng các tin tặc Nga đã tấn công mạng điện toán của Tòa Bạch Ốc hồi năm ngoái và đọc được một số email không bảo mật của Tổng thống Barack Obama. Nhật báo New York Times số ra hôm thứ Bảy nói rằng các tin tặc cũng là những thủ phạm tấn công hệ thống thông tin không bảo mật của Bộ Ngoại giao, hình như đã xâm nhập được các máy chủ được canh giữ nghiêm ngặt kiểm soát các thông tin của máy BlackBerry của Tổng thống. Tổng thống hoặc một phụ tá luôn mang theo thiết bị đó mọi lúc. Nhưng bản tin nói rằng các tin tặc đã xâm nhập được hộp thư email của những người bên trong Tòa Bạch Ốc mà Tổng thống thường xuyên liên lạc. Bản tin nói tiếp rằng, từ tài khoản của những người đó, các tin tặc đã lần đến hộp thư email gửi và nhận của Tổng thống. Tòa Bạch Ốc hồi trước đây trong tháng đã xác nhận tin máy tính bị xâm nhập và nói rằng đã xảy ra hồi năm ngoái. Nhiều giới chức cấp cao dùng hai máy tính, một máy tính sử dụng mạng đường bảo mật cao và máy tính kia nối với bên ngoài để liên lạc về những thông tin không bảo mật. Giới hữu trách chưa tiết lộ con số email của Tổng thống bị đánh cắp, nhưng giới hữu trách thừa nhận rằng hệ thống thông tin không bảo mật này thường có những thông tin nhạy cảm, trong đó có các lịch trình và những liên lạc với các đại sứ và các nhà ngoại giao. Các hệ thống thông tin không bảo mật còn được biết có chứa những liên lạc về các dự luật và các tranh luận chính trị.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Di trú Australia mới đây đã đưa ra một lời thẳng thắn kêu gọi những người xin tị nạn đang bị giữ trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương hãy chấp nhận một đề nghị tái định cư, trong khi nhấn mạnh rằng họ không nên bao giờ nghĩ đến việc di cư đến Australia. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Hàng trăm người xin tị nạn muốn đến Australia nhưng đã bị chặn và gửi đến một trại tạm giữ ở đảo Nauru hôm nay đã nhận được điều chủ yếu có tính cách như một tối hậu thư gửi qua băng video của Bộ trưởng Di trú Úc, ông Peter Dutton.
I want to make it very clear to all refugees and transferees in Nauru that you will not under any.
Tôi muốn khẳng định rất rõ ràng với tất cả những người tị nạn và được chuyển đến Nauru rằng quý vị sẽ không bao giờ trong bất kỳ tình huống nào được định cư ở Australia. Đây sẽ không bao giờ là một chọn lựa mà chính phủ Úc dành cho quý vị.
Campuchia đã đồng ý nhận hơn 1.000 người tị nạn để đổi lấy điều được mô tả là một kế hoạch viện trợ 30 triệu đô la của Úc. Thỏa thuận đã bị chỉ trích bởi nhiều người làm việc về nhân quyền với lập luận rằng nó vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Nhưng Australia và Campuchia không sờn lòng như lời thông báo của ông Dutton với người tị nạn.
The government of Cambodia has made it clear to Australia that it wants this arrangement to succeed.
Chính phủ Campuchia đã khẳng định rõ với Australia rằng họ muốn thỏa thuận này thành công. Họ nhìn thấy giá trị lớn trong việc định cư người tị nạn và hoan nghênh kinh nghiệm và năng lực mà quý vị có thể đem lại cho quốc gia này.
Bộ trưởng Di trú Úc ca ngợi Campuchia là đem lại cho người tị nạn vô số cơ hội và mô tả quốc gia nghèo khó ở Đông Nam Á này là tiếng nhanh, sinh động và đa dạng. Trên thực tế, người Khmer chiếm hơn 90% dân số 15 triệu rưỡi người, trong khi một nửa trong 10% còn lại đang sống ở Campuchia là người gốc Việt Nam. 97% dân ở Campuchia theo đạo Phật. Hơn 700 người xin tị nạn bị giữ ở Nauru, xuất thân từ châu Phi, Trung Đông và Nam Á. Gần 500 người đã được coi là người tị nạn thực thụ, hơn 80 người đã bị bác đơn xin và 150 người khác còn đang được thẩm định. Người ta đã trông đợi rằng những người tị nạn đầu tiên sẽ di chuyển đến Campuchia vào cuối năm ngoái, nhưng họ tỏ ra rất miễn cưỡng. Một người tranh đấu cho người tị nạn hôm thứ Hai cho biết 5 người xin tị nạn được mô tả là 3 người sắc tộc Tamil từ Sri Lanka, một người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar và một người Iran đã đồng ý nằm trong số người đầu tiên chấp nhận đề nghị của Campuchia. Trong lời kêu gọi qua băng video, ông Dutton nêu ra rằng những người di trú đến Campuchia bị làm áp lực không đi. Ông nói:
Please do not let the behavior of these agitators ruin this opportunity for you.
Xin hãy đừng để cho thái độ của những kẻ gây rối này làm lỡ cơ hội dành cho quý vị.
Liên minh hành động người tị nạn, một tổ chức nhân quyền có trụ sở Australia, nói những người tị nạn đang được đề nghị nhận khoản tiền từ 7.800 đến 11.700 đô la để đi Campuchia. Tin cho hay tuần trước, các giới chức di trú Úc đã cho sơ tán và bác đơn xin tị nạn của 46 người Việt Nam đi trên một chiếc tàu của Hải quân Úc trước khi bị gửi trả về Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, cuộc đời sóng gió của chị Phạm Thị Huệ, người công khai bản thân bị nhiễm HIV năm 2002 và sau đó được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong 20 người anh hùng châu Á năm 2004, đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có nhà viết kịch người Mỹ gốc Việt Don Nguyễn và nhà hoạt động cho quyền của người HIV, cô Amazin Lê Thi. Hôm thứ Sáu mới đây, lần đầu tiên, khán giả sống tại Mỹ có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống của những người sống chung với HIV ở Việt Nam thông qua vở kịch của tác giả Don Nguyễn do Laura Savia làm đạo diễn và cô Amazin Lê Thi hỗ trợ sản xuất. Hồng Hoa của Ban Việt ngữ Đài VOA đã có cuộc trò chuyện với nhà viết kịch Don Nguyễn và nhà hoạt động Amazin để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của vở kịch. Mời quý vị cùng theo dõi.
here. Go and live.
I cannot leave you. You're my sister.
I should have never asked you to come with me. They're here. Go. Fly away.
But one cannot fly without the other. You know this.
Then run.
Bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, một tác phẩm của nhà viết kịch Đoàn Nguyễn có tên Red Flamboyant, tạm dịch Hòa Phượng Đỏ, lấy cảm hứng từ câu chuyện về chị Phạm Thị Huệ và nhóm Hòa Phượng Đỏ gồm những người phụ nữ cũng nhiễm HIV như chị, sẽ được công diễn tại hội trường Anderson, thành phố New York. Vở kịch đan xen câu chuyện có thật của chị Phạm Thị Huệ và hai nữ danh tướng nổi tiếng của Việt Nam là Trưng Trắc, Trưng Nhị, hay còn biết với tên gọi Hai Bà Trưng. Giải thích lý do vở kịch có sự xuất hiện của các nhân vật cả trong lịch sử lẫn hiện đại, anh Đoàn Nguyễn cho biết.
I did some research on the Trung sisters actually long before I heard about Phạm Thị Huệ, and I thought, you know,
tôi thực ra đã tìm hiểu về Hai Bà Trưng từ rất lâu trước khi tôi biết về chị Phạm Thị Huệ. Tôi nghĩ rằng câu chuyện về Hai Bà Trưng có thể sẽ trở thành một đề tài hay cho một bộ phim hoặc vở kịch trong tương lai, nhưng tôi đã không chắc sẽ phải viết như thế nào, nên tôi đã gác nó sang một bên trong một thời gian. Khi tôi đọc được một bài báo về chị Phạm Thị Huệ, tôi biết là tôi cũng muốn viết về chị, nhưng tôi cũng chưa chắc phải làm như thế nào. Rồi bỗng chợt tôi nhận ra cả hai câu chuyện đều nói về những nữ anh hùng dũng cảm, và chị Phạm Thị Huệ cũng giống như vậy. Khi tôi tìm được mối liên kết đó, tôi cảm thấy sẽ rất tuyệt nếu kết hợp cả hai câu chuyện vào với nhau. Vì vậy, trong vở kịch, khán giả sẽ thấy xuất hiện cả hai bối cảnh hiện đại và thời Hai Bà Trưng.
Lần đầu tiên biết tới chị Huệ và nhóm Hòa Phượng Đỏ của chị năm 2008 qua một bài báo trên tờ The New York Times. Đây cũng là lần đầu tiên nhà viết kịch Đoàn Nguyễn nghe nói tới việc HIVS vốn rất phổ biến ở Việt Nam. Anh trước đó đã không nhận ra rằng đây đã là một vấn đề lớn ở Việt Nam, kèm theo đó là những điều tiếng, sự sỉ nhục mà người nhiễm HIVS ở Việt Nam phải gánh chịu. Và đây không phải là một điều bất ngờ, vì theo lời cô Amazon Lethe, nhà hoạt động bênh vực cho quyền của người HIVS, từ lâu, tâm điểm của đại dịch HIVS là ở châu Phi, chứ không phải châu Á.
The focus with, you know, ending HIV AIDS in, you know, the global community, the focus has always been on Africa because Africa has the largest rate of HIV AIDS.
Trên khắp toàn cầu, tâm điểm của việc chấm dứt đại dịch HIVS luôn nằm ở châu Phi, vì đó là nơi có tỷ lệ người nhiễm HIVS lớn nhất. Nhưng bên ngoài châu Phi, đó là cộng đồng châu Á. Mọi người trong cộng đồng rộng lớn hơn không thường nghe tới những câu chuyện và cuộc đời của những người nhiễm HIVS trong cộng đồng châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Đặc biệt ở Mỹ, khi nói tới Việt Nam, người ta chỉ nghĩ tới chất độc da cam hay chiến tranh Việt Nam. Người ta không nghĩ tới những chuyện khác. Vì vậy, đây là một dịp đặc biệt khi lần đầu tiên tại Mỹ, những người ủng hộ hoạt động cho quyền của người HIV và quan tâm tới cộng đồng châu Á có thể tới xem một vở kịch về những phụ nữ sống chung với HIV, cụ thể là ở Việt Nam.
Sau các buổi biểu diễn ở thành phố New York, cô Amazon cho biết cô hy vọng vở kịch cũng sẽ tới với khán giả ở California, bởi lẽ việc biết những gì đang diễn ra thực tế ở Việt Nam không chỉ quan trọng đối với mọi người nói chung, mà còn đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
The second and third generation Vietnamese Americans, some of these Vietnamese Americans have maybe never have been to Vietnam or they go back.
Trong số những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, có một số bạn chưa từng tới Việt Nam hay có thể đã tới Việt Nam nhưng chỉ là thăm bà con, họ hàng, chứ không đi tới những nơi như vùng quê nông thôn để tìm hiểu về những điều đang diễn ra bên ngoài cộng đồng nơi họ sống. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt để các bạn người Mỹ gốc Việt tìm hiểu về cuộc sống của những người phụ nữ sống chung với HIV ở Việt Nam và biết thêm về tình hình thực tế để có thể khuyến khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng tham gia vào việc chấm dứt sự kỳ thị đối với người HIV và chấm dứt nạn AIDS bên trong Việt Nam.
Sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS không bỏ qua một ai. Trẻ em nhiễm HIV cũng giống như những trẻ em đến từ những gia đình nghèo hay trẻ em lang thang là những đối tượng mà, theo lời cô Amazon, không thể có được những cơ hội như trẻ em khác vì hoàn cảnh của bản thân. Và do đó, trong năm 2015, tổ chức Amazon Lethe Foundation của cô sẽ thành lập một học viện thể thao đầu tiên ở Hà Nội dành cho những em này.
Because of that, their situation, they never are able to be able to have a way to be able to go to an academy or have any kind of that availability.
đặc biệt những trẻ em nhiễm HIV hay trẻ em nghèo, lang thang. Vì hoàn cảnh của mình mà các em không bao giờ có thể có được bằng cách nào đó để tới những học viện như thế này. Vì thế, đối với tôi, đây là một điều đẹp đẽ khi có thể tạo ra một học viện mà các em không chỉ học thể thao mà còn những kỹ năng sống, tiếng Anh, cách sử dụng những kỹ năng trong công việc sau này. Chúng tôi thực ra hiện giờ vẫn trong giai đoạn lên kế hoạch, nhưng đó là dự định mà chúng tôi muốn thực hiện trong hè năm nay. Chúng tôi cũng muốn triển khai thực hiện một trại hè thể thao tương tự ở Hải Phòng với chị Phạm Thị Huệ và những trẻ em nhiễm HIV sống ở đó.
Trong một sự việc liên quan tới trẻ em nhiễm HIV tại Việt Nam hồi gần đây, năm bảo mẫu tại Sài Gòn đã bị đình chỉ sau khi bị tố cáo dùng tay và dép đánh đập và hành hạ các em nhỏ bị nhiễm HIV trong giờ ăn trưa. Từ quan điểm của một nhà hoạt động bênh vực quyền cho người nhiễm HIV/AIDS, cô Amazin nhận xét.
This is a global issue surrounding people, you know, children and adults living with HIV that then just needs to be further community education and.
Đây là một vấn đề toàn cầu xoay quanh người lớn và trẻ em sống chung với HIV. Nó cần tới sự giáo dục trong cộng đồng nhiều hơn và sự hiểu biết hơn trong việc chấm dứt sự kỳ thị, phân biệt người HIV. Nếu bạn đang chăm sóc cho người HIV, đặc biệt là trẻ em, khi các em sống trong những trại mồ côi, các em có thể có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây không phải là chuyện chỉ là chăm sóc cho một đứa trẻ, mà còn phải hiểu được hoàn cảnh của các em. Nếu các em phải ở trong trại mồ côi thì rất có khả năng là cha mẹ của các em đã qua đời vì AIDS hay vì họ quá nghèo để có thể tiếp tục nuôi các em ở nhà và thật không may phải gửi các em tới trại mồ côi. Ngoài ra, khi chăm sóc các em, chúng tôi cũng phải lưu ý tới tâm lý, sức khỏe tâm thần của các em và trong việc này chúng ta phải bảo đảm nhân viên chăm sóc là những người đủ tiêu chuẩn để làm được điều đó.
Thông qua vở kịch Hoa Phượng Đỏ, cô Amazin Lethy và đội ngũ sản xuất hy vọng khán giả nhận ra rằng nhiều sự kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đến từ chính nỗi sợ, những thứ mà mình không hiểu rõ và thiếu sự hiểu biết về việc HIV lây truyền như thế nào. Cô Amazin nói.
If you're ignorant to how HIV is actually transmitted, then you have that fear towards it, then that starts instigating.
Nếu bạn không biết rõ về cách HIV lây truyền như thế nào, bạn cảm thấy sợ nó và điều đó gây ra sự kỳ thị và phân biệt. Một thông điệp quan trọng mà người xem nên nhớ tới sau khi xem vở kịch đó là người chung sống với HIV cũng bình thường như bao người khác. Sống chung với HIV chỉ là một phần trong con người họ, nhưng nó không định nghĩa họ là con người như thế nào.
Và tác giả vở kịch Red Flamboyant, nhà viết kịch Đoàn Nguyễn, cũng có chung quan điểm như vậy.
I think what I hope that the audience walks away with after seeing the play is a better understanding of what's happening on the other side of the world.
Tôi hy vọng điều mà khán giả sẽ nhớ tới sau khi xem vở kịch là một sự hiểu biết hơn về những gì đang xảy ra ở phía bên kia thế giới và một sự nhận thức tốt hơn về đại dịch HIV/AIDS ở những nơi khác. Ngoài ra, hy vọng rằng họ có thể hiểu được những người nhiễm HIV đã phải rất dũng cảm như thế nào để đối mặt với những sự xa lánh, kỳ thị từ cộng đồng. Đôi khi đối với họ, chuyện đối mặt với sự xa lánh còn khó khăn hơn việc phải đối mặt với cái chết.
Vở kịch Red Flamboyant dài khoảng 100 phút sẽ được công diễn từ ngày 24 tháng 4 đến 16 tháng 5 năm 2015 tại hội trường Anderson, thành phố New York. 10% doanh thu bán vé sẽ được quyên góp cho tổ chức Vietnam Relief Organization dành cho phụ nữ sống chung với HIV/AIDS ở Việt Nam. Quý vị quan tâm có thể vào trang web www.fireballtheater.com để đặt mua vé.
Thưa quý vị, Socrates ăn gì cho bữa ăn trưa hay Plato ăn gì cho món tráng miệng? Tại một nhà hàng ở thành phố Athens, thực khách có thể trải nghiệm những hương vị từng quen thuộc với những nhà triết học cổ đại của Hy Lạp, với những công thức nấu ăn độc đáo từ hàng ngàn năm trước. Mời quý vị đến thăm nhà hàng này trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Trong chiếc áo tunic dài chấm gót, nữ vũ công lả lướt theo điệu nhạc, biểu diễn những vũ điệu truyền thống của Hy Lạp như một hình thức giải trí cho thực khách. Ở đây tại nhà hàng Archaeon Gefsis, hay Hương vị cổ xưa ở trung tâm thủ đô Athens. Trải nghiệm ăn uống của thành phố này từ hàng ngàn năm trước được hồi sinh. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nghệ thuật và điêu khắc của Hy Lạp đạt đến đỉnh cao, trong khi kiến trúc, triết học và kịch nghệ phát triển hưng thịnh khắp đế chế. Những tư tưởng gia như Plato và Socrates có thể đã ăn những món giống như những món được phục vụ trong nhà hàng này, trong khi họ suy tư về những lý thuyết mà sau này ảnh hưởng đến triết học phương Tây. Cũng giống như Hy Lạp cổ đại, việc ăn uống đi kèm với âm nhạc và giải trí, và diễn viên biểu diễn những điệu múa truyền thống từ thời kỳ này. Thực khách ngồi trong những gian phòng làm bằng đá, thiết kế theo lối truyền thống, và ăn uống từ đĩa và ly cốc làm từ đất sét nặng bằng tay. Qua nhiều thời đại, Hy Lạp đã chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như văn hóa Hy Lạp sau đó đã ảnh hưởng đến đế chế La Mã. Nhưng nhân viên ở đây cố gắng trung thành với trải nghiệm Hy Lạp cổ đại, bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, cho tới khoảng năm 600 sau công nguyên. Babis Andrew là đầu bếp trưởng của nhà hàng Archaeon Gefsis. Anh nói,
chúng tôi không được phép sử dụng cà chua, khoai tây, gạo hay bất kỳ loại pasta nào. Và giống như người Hy Lạp cổ đại, chúng tôi sử dụng chủ yếu là trái cây phơi khô, rau, thịt và rất nhiều mật ong, vì thời đó người ta không sử dụng đường.
Dù không có những loại thực phẩm cơ bản của phương Tây như cà chua và khoai tây, những đầu bếp tại nhà hàng Archaeon Gefsis, cách tàn tích cổ thành Acropolis chỉ vài phút, vẫn sử dụng nhiều loại nguyên liệu để chế biến món ăn của họ. Một món được nhiều người ưa thích là món khai vị phô mát chiên với một muỗng đầy sốt anh đào trên cùng. Thay vì phục vụ salad Hy Lạp kiểu hiện đại, các đầu bếp phục vụ Brassia gồm bắp cải, cây cải lông, cần tây, măng tây, trứng, cùng với hạt thông, các loại hạt quả cứng, các loại củ, nho khô và lựu. Về những món chính, công thức nấu ăn được lấy từ một cuốn sách cổ gọi là Deipnosophistai, có nghĩa là những nhà triết học dùng bữa tối. Cuốn sách này đã cho nhiều nhà sử học một bức tranh rõ ràng về cách mà người Hy Lạp cổ đại chế biến và thưởng thức thức ăn của mình. Tác giả là Athenaios, viết vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Nhưng Deipnosophistai không phải là sách có thể đọc nhanh được. Với 15 quyển, sách này còn đề cập tới loại hình giải trí nào nên được thưởng thức trong khi ăn uống. Nhìn bề ngoài thì thức ăn thời xưa có vẻ lành mạnh hơn rất nhiều so với thời hiện đại, dựa vào rau tươi, trái cây và salad. Thế nhưng, nó có thể khiến túi tiền của thực khách mỏng đi. Christos Baos, quản lý nhà hàng, nói rằng những nguyên liệu như lựu và mật ong xuất hiện thường xuyên trên thực đơn, rất đắt đỏ. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp đã khiến số lượng thực khách địa phương sụt giảm.
With Greek people, because of the restaurant, it's too expensive.
Đối với người Hy Lạp, nhà hàng này quá đắt đỏ, bạn phải trả 70 tới 80 euro cho hai người ăn, và đó là lý do vì sao chúng tôi không có nhiều khách người Hy Lạp ở đây. Nhưng khách du lịch tới đây vì họ muốn xem thử nhà hàng Hy Lạp cổ đại, vì chỗ này khác những nhà hàng khác và là nơi độc nhất ở Hy Lạp.
Dù giá cao, song những thực khách từ Mỹ tới tỏ ra hài lòng với trải nghiệm ẩm thực này. Một người đàn ông từ thành phố Los Angeles cho biết,
ăn những thứ mà Socrates thường ăn thật là thú vị, bởi vì việc này giúp bạn dễ hình dung được cuộc sống của những nhà triết học. Sau khi nhìn thấy nơi họ đã sống và những việc họ đã làm và giờ ăn cùng loại thức ăn, điều này rất chi là thú vị.
Nhà hàng này ngon nhất ở Hy Lạp, bạn phải tới đây ăn thử. Một thực khách nói lớn khi ông rời khỏi nhà hàng. Thực khách dường như cũng đón nhận nghệ thuật ăn bằng muỗng hoặc chỉ bằng tay. Ở Hy Lạp cổ đại, nĩa được xem là một thứ vũ khí ngoài chiến trường, dùng để đâm cá dưới nước, hoặc là cây đinh ba thiêng liêng của thần biển Hy Lạp Poseidon. Do đó, để có được trải nghiệm chân thật, khách chỉ có thể sử dụng muỗng hoặc dao. Vào buổi tối, khách ngồi kín sân trong được thiết kế theo lối cổ đại của nhà hàng Archaeon Gefsis. Họ háo hức hy vọng thưởng thức những món ăn theo phong cách cổ xưa. Nhân viên Foteni Vakaki mặc một chiếc áo tunic màu đỏ rượu vang được thiết kế đặc biệt để trông giống như những hình ảnh trên những tác phẩm điêu khắc cổ đại từ thời kỳ này. Cô nói nhờ sách Deipnosophistai mà họ hiểu biết sâu sắc hơn về công thức nấu ăn thời đó.
Οι συνταγές έχουν σωθεί από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Αθήναιος, τους Deipnosophistes.
Những công thức nấu ăn mà chúng tôi sử dụng ở đây là đích thực, do Athenaios của thành Naucratis viết ra. Ông ấy không sống chính xác cách đây hơn 2.500 năm, nhưng từ những tư liệu tham khảo từ Hy Lạp cổ đại, ông ấy đã viết nên những quyển sách này, được bảo tồn đến ngày hôm nay.
Sân trong nhà hàng có nhiều ghế nằm và gối đệm truyền thống kiểu Hy Lạp, nhưng thực khách vẫn không bỏ thói quen ngồi thẳng khi ăn. Một nhóm du khách người Ý vui vẻ nâng ly, uống mừng trải nghiệm ẩm thực Hy Lạp cổ đại độc đáo này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Một sự thật về những giờ phút sau cùng của chiến tranh Việt Nam vừa được hé lộ sau 40 năm khép lại cuộc chiến, làm lay động lòng người khi bộ phim tài liệu nhan đề Những ngày cuối ở Việt Nam được trình chiếu tại Mỹ, đánh dấu ngày Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Bộ phim thuật lại việc một số sĩ quan Mỹ trước khi rút khỏi Việt Nam đã bất chấp lệnh trên để di tản hàng ngàn người Việt muốn chạy khỏi chế độ Cộng sản trước khi quân Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Cuộc di tản chống vánh diễn ra trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc chiến, mở ra một chương mới trong lịch sử người Việt tị nạn, đã được đạo diễn Rory Kennedy tái hiện một cách sống động, hồi hộp và đầy cảm xúc qua lời thuật của chính những người trong cuộc cùng những đoạn phim tư liệu lịch sử quý giá. Nữ đạo diễn Rory Kennedy, nhà làm phim tư liệu có tiếng, từng lãnh giải thưởng điện ảnh danh giá Emmy, xuất thân từ dòng tộc chính trị nổi tiếng của Mỹ, có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến Việt Nam. Bác của bà, cố tổng thống John Kennedy, là người ký lệnh đưa lính Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam. Thân phụ của bà, cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ứng viên đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống năm 1968, từng đề xuất các kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong chuyến thăm thủ đô Washington DC quảng bá cho bộ phim trước khi công chiếu trên mạng lưới truyền hình công PBS vào ngày 28 tháng 4 năm nay, đạo diễn Rory Kennedy đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về thông điệp của trách nhiệm và tình người từ những ngày cuối ở Việt Nam. Rất cảm ơn bà dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Kể lại câu chuyện những ngày cuối tại Việt Nam, thông điệp chính bà muốn gửi gắm qua bộ phim này là gì?
This is kind of remarkably a story that so many people don't know.
Đáng chú ý nhất là rất nhiều người không biết những gì đã diễn ra trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người các sự kiện đó. Theo tôi, mọi người cần hiểu rõ thời khắc đó của lịch sử. Bộ phim ra mắt cũng đúng lúc khi mà những thắc mắc nêu lên trong phim vẫn còn phù hợp với nước Mỹ ở hiện tại, chẳng hạn như làm thế nào để bước ra khỏi một cuộc chiến, trách nhiệm của chúng ta ra sao đối với những người bỏ lại sau lưng và có hiểu sách lược thoát ra thế nào một khi bước vào chiến tranh hay không.
Tán dương những người Mỹ đã bất chấp rủi ro giúp di tản dân miền Nam Việt Nam chạy thoát Cộng sản, phải chăng bà muốn chia sẻ với mọi người khía cạnh bên kia của câu chuyện rằng người Mỹ không đơn thuần phủi tay ra đi khi cuộc chiến kết thúc, mà thật ra có sự thể hiện của tình người và trách nhiệm, vốn cũng là lý do mà cộng đồng người Việt có mặt tại Mỹ hôm nay?
I think it's the film tells the story of how we abandoned the Vietnamese first and foremost.
Trước nhất, bộ phim thuật lại người Mỹ đã bỏ rơi dân miền Nam Việt Nam như thế nào. Chuyện này theo tôi, nước Mỹ cần phải công nhận và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự ra đi đó, có nhiều người Mỹ và người Việt đã hết sức anh dũng, cố gắng làm mọi chuyện để có thể cứu càng nhiều dân miền Nam càng tốt trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng ấy. Bộ phim tán dương các cá nhân dũng cảm đó với cái nhìn mở về chính sách của Mỹ sai lệch và không phù hợp như thế nào, cũng như người dân miền Nam Việt Nam đã phải trả giá ra sao cho việc đó. Một trong những nhân vật chúng tôi nhắc tới trong phim, Đại úy Hải quân Phạm Hữu Đàm, người tin là sẽ được di tản ra khỏi Việt Nam, nhưng rốt cuộc đã bị bỏ lại, để rồi bị đi học tập cải tạo 13 năm. Những người như ông Đàm bị tù khổ sai, bị tra tấn, bị giết trong các trại cải tạo sau chiến tranh. Đó là những cái giá mà những người ở lại phải trả. Chúng ta cần phải hiểu điều đó với tinh thần trách nhiệm.
Vì sao bà chú tâm tới cuộc chiến Việt Nam, một chủ đề đau lòng kéo dài suốt 40 năm nay?
the Vietnam War is a seminal moment in our nation's history.
Cuộc chiến Việt Nam là giai đoạn có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ. Từ nhỏ tôi đã quan tâm đến Việt Nam. Cha tôi, ông Robert Kennedy, ra tranh cử tổng thống lần cuối vào năm 1968, thật sự là vì ông muốn nước Mỹ ra khỏi Việt Nam. Theo tôi, có rất nhiều bài học cần phải rút ra từ cuộc chiến này. Kể lại những ngày cuối ở Việt Nam, từ ghi nhận của chính các nhân chứng trải nghiệm thời khắc này, nhắc nhở chúng ta về cái giá của chiến tranh về mặt con người.
Bà nghiệm ra điều gì qua việc thực hiện bộ phim này?
There are many lessons I learned. One of the lessons that I learned in making this film is
có rất nhiều bài học cho tôi. Một trong những điều tôi nghiệm ra khi làm bộ phim này là tới tháng 4 năm 1975, Hoa Kỳ có rất ít sự lựa chọn tốt. Điều này cho tôi thấy rằng cần phải có chiến lược khi bước vào một cuộc chiến, cần phải nắm được mục đích tham gia và kế sách bước ra khỏi chiến tranh, vì một khi bước vào có thể bị mất kiểm soát, để lại hậu quả lớn và lâu dài cho những người tham chiến, cho dân chúng sống trong cuộc chiến. Trong một số phương diện, những vấn đề và thách thức khi kết thúc cuộc chiến Việt Nam đang diễn ra với các cuộc chiến hiện nay tại những nơi khác, cần phải rút ra bài học từ lịch sử.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara thừa nhận là cuộc chiến Việt Nam là một sai lầm. Là người thuộc thế hệ hậu chiến, một nhà làm phim tư liệu xuất thân từ một gia tộc chính trị cấp cao ở Mỹ, bà nhận thấy sai lầm và bài học ở đây là gì?
Well, I think that it's really important to use military.
Theo tôi, điều rất quan trọng là sử dụng hoạt động quân sự như là giải pháp cuối cùng, chứ không phải là giải pháp đầu tiên, và phải cân nhắc hậu quả. Tuy không thể hiện trong bộ phim, nhưng cá nhân tôi cho rằng cuộc chiến Việt Nam không mang lại mấy giá trị, mà hậu quả thì to lớn vô cùng. Thế cho nên sai lầm ở đây là sai lầm chiến lược. Đây là lịch sử. Chúng ta còn nợ chính bản thân mình trong việc hiểu rõ những gì đã diễn ra, còn nợ những người miền Nam Việt Nam trong việc công nhận tinh thần anh dũng của họ, cũng như lòng cảm kích về những gì họ đã phải trải qua, đặc biệt vào giai đoạn kết thúc cuộc chiến và cả sau biến cố 30 tháng 4. Những đau thương và khó khăn mà rất nhiều người miền Nam phải gánh chịu để được đặt chân tới Mỹ. Bộ phim trình chiếu trong năm qua đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng người Việt, và họ đã trải lòng những câu chuyện của họ với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã mở chương trình gọi là Những Ngày Đầu Tiên trên website của hệ thống truyền hình PBS với những đoạn ghi âm tâm tình của người Việt Nam khắp nơi về cuộc hành trình của họ tới Mỹ. Đó là những câu chuyện cực kỳ độc đáo.
Một số người nói cuộc chiến Việt Nam cho thấy cái giá phải trả khi nhúng tay vào chuyện của các nước khác. Ý kiến bà ra sao?
There's some truth to that. I think that
điều này cũng đúng một phần. Tôi sẽ không đưa ra phát biểu bao quát rằng chúng ta không bao giờ nên can thiệp vào chuyện của các nước khác, vì có những tình thế cần phải làm như vậy. Nhưng tôi cho rằng, trong trường hợp chúng ta phải làm và khi chúng ta làm, chúng ta phải cân nhắc suy tính thật kỹ, phải thật cẩn trọng và chiến lược. Một quốc gia có quân đội hùng mạnh, đó chính là cơ bắp mà chúng ta phải biết cách sử dụng. Tôi nghĩ chúng ta đã dựa vào sức mạnh này nhiều hơn mức cần thiết. Có những sự lựa chọn chiến lược khác mà chúng ta có thể dùng, như nỗ lực ngoại giao và cùng các phương thức khác để chúng ta áp dụng để giúp cho các nước không đi chệch hướng mà không cần tới các động thái quân sự.
Trở lại với bộ phim, hành động của Đại tá Stuart Harrington ở cuối bộ phim một lần nữa nhắc nhớ sự bội ước của Mỹ với miền Nam Việt Nam, vốn cũng là một lời cảnh cáo cho các đồng minh của Mỹ hiện tại và trong tương lai. Bà nghĩ thế nào?
Part of the message here, which is that we want as a nation to
một phần thông điệp ở đây chính là thể hiện sự khả tín là điều hết sức quan trọng. Trong nhiều năm, nước Mỹ đã đánh mất lòng tin và sự khả tín ấy. Chính quyền đương thời của Tổng thống Obama đang tìm cách xây dựng lại điều đó. Người dân trong nước cần bảo đảm rằng giới lãnh đạo thành thật và chịu trách nhiệm về những gì họ làm, rằng chúng ta được thông tin đầy đủ để có được sự lựa chọn chiến lược tốt nhất.
Có người đánh giá phim Những Ngày Cuối ở Việt Nam là sâu sắc, nhưng cũng có người cho là một chiều vì không cho phe Cộng sản Bắc Việt có tiếng nói trong khi phơi bày sự hung hăng, bất tính và tàn bạo của họ, cũng như đưa ra những hình ảnh binh sĩ miền Nam cởi bỏ quân phục và vũ khí tan hàng mà lại không nhắc tới cảnh các tướng tá miền Nam tự vẫn khi được lệnh buông súng. Bà giải thích như thế nào về những điểm khuyết ấy?
You know, the film is called Last Days in Vietnam, right? So it's very
với nhan đề Những Ngày Cuối ở Việt Nam, bộ phim chủ yếu phản ánh những khía cạnh của Mỹ và những ngày cuối của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này, chứ không nhằm phản ánh tất cả mọi khía cạnh về cuộc chiến. Phim chỉ xoay quanh những người trực diện với 24 giờ đồng hồ cuối cùng ở Việt Nam. Tuy tập trung vào một câu chuyện nhỏ trong những ngày cuối vốn chưa từng được kể trước đây, nhưng phim đã mang lại những giá trị to lớn.
Theo bà, bộ phim này sẽ đóng góp ra sao cho mối quan hệ Việt-Mỹ giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm 2 thập niên ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
Quan hệ hai bên đã cải thiện rất nhiều trong những năm qua. Theo tôi, tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu về cuộc chiến để nhận biết những gì đã diễn ra, sự can đảm của người dân miền Nam cũng như thảm kịch của giai đoạn đó. Nhìn nhận quá khứ là việc làm hết sức quan trọng để tiến tới tương lai. Khán giả của tôi ở đây xem bộ phim này như một nguồn hàn gắn đối với nhiều người Việt, và tôi tin là người dân tại Việt Nam cũng cảm nhận như thế.
Xin chân thành cảm ơn đạo diễn Rory Kennedy đã đến Đài VOA trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Băng Si hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, tôi 57 tuổi, tôi hiện đang sống tại Đức và cũng thường xuyên sinh sống ở Việt Nam. Không hiểu tại sao trong vòng 2 năm trở lại nay, hai bên tai của tôi ra rất nhiều rái tai và rất ngứa. Tôi đã đi bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám. Các bác sĩ ở Việt Nam nói là do cơ địa và lấy rái tai. Lần mới đây nhất bác sĩ nói là viêm và mọc nhiều nấm. Tai tôi hiện giờ vẫn rất ngứa và khó nghe. Kính mong được bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về rái tai và viêm tai ngoài. Thì tai ngoài là phần tai phía ngoài, nằm phía ngoài của cái màng nhĩ, là cái màng nó chặn ở phía đáy của cái ống tai. Và cái tai ngoài nó gồm cái vành tai và ống tai. Thì rái tai từ tiếng Anh người ta hay gọi là earwax, hay là trong y khoa người ta gọi là cerumen, là một cái giống sáp, một cái chất giống như là sáp mà nó gồm những cái chất tiết của các tuyến ở trong cái tai ngoài nằm dưới da, cộng với những cái tế bào chết được thay thế và một cái số lông. Thì rái tai nó chặn bụi bặm, các ngoại vật từ ngoài vào và các vi khuẩn. Rái tai có tính cách sát trùng và che chở da ở trong cái ống tai để đừng quá khô và quá ẩm ướt. Thì rái tai và nó cũng giống như là cái mồ hôi nách của mọi người. Nó có thành phần khác nhau tùy theo người, tùy theo tình trạng sức khỏe người đó và tùy theo cái giống dân. Ví dụ như cái người Đông Á như là cái người Đại Hàn hay là cái người Nhật, thì họ có cái rái tai khô trắng. Chúng ta thấy ví dụ chẻ cái khúc tre ra thì có một cái phần trắng nó lót ở trong. Thì cái người Tây phương người ta thấy cái rái tai của cái người Đông Á nó giống như là cái phần trong của cái lòng của cái ống tre. Và ít có mùi, vì những cái chất mà rái tai của cái người Đông Á thì họ có ít cái chất bay hơi, những cái volatile compounds, so với cái rái tai của những khách sắc dân ở Tây phương thường ướt, nâu và nó lỏng hơn và nó có mùi nó nặng hơn. Những cái giống dân khác giống như Nam Á Châu hay là ở Trung Đông thì nó có những cái rái tai, nó có những cái đặc tính ở giữa cái hai cái đặc tính mà tận cùng đó. Thì rái tai từ đào thải ra ngoài khỏi cái tai ngoài và không cần móc tai. Tuy nhiên một số người sản xuất quá nhiều rái tai và làm nghẹt cái ống tai ngoài. Từ tiếng Anh người ta gọi trường hợp đó là impacted cerumen, và có thể làm cho bệnh nhân bị điếc, là vì giống như mình nhét bông gòn ở trong cái lỗ tai, chóng mặt và có thể gây nhiễm trùng. Những người nghe bằng earphone hay nhét cái earphone vào trong cái lỗ tai, hay là những cái người vì người ta điếc, người ta phải mang cái máy khuếch đại âm thanh vào lỗ tai, những cái người đó họ dễ bị nghẹn tai do rái tai, mà nó bít lại và dễ tắc nghẽn. Cho nên những cái người đó thì cũng nên đi khám tai thường hơn những người khác để xem nó có bị nghẹt ở trong hay không, nhất là nếu mà mình thấy chóng mặt và không có nghe được tốt. Thì lúc bị nhiễm trùng thì do vi trùng hoặc là do nấm, fungal infection như trong trường hợp nêu ra ở đây, thì cái lớp da lót ống tai cũng như mặt ngoài của màng nhĩ thì nó có thể bị sưng và nó đỏ lên, và nếu mà sưng nhiều hơn, viêm nhiều thì có thể kèm theo mủ. Nếu mà bác sĩ thấy được cái màng nhĩ thì bác sĩ sẽ ghi nhận là cái màng nhĩ nó còn nguyên vẹn, hoặc là chỉ màng nhĩ nó chỉ dày lên thôi nhưng nó không có bị lún. Trong trường hợp ở đây thì bác sĩ tai mũi họng đã khám và định bệnh thì chúng ta sẽ loại bỏ cái trường hợp là ví dụ như bệnh nhân bị viêm tai giữa, nó chảy mủ ra ngoài và căng mủ lên và làm lún màng nhĩ. Thì những sau đây tôi xin nói về những cái yếu tố làm cho da ống tai yếu đi và có thể làm cho viêm tai ngoài xảy ra hoặc là tái đi tái lại. Thứ nhất là những cái người bị viêm da dị ứng, từ tiếng Anh chúng ta hay nói là eczema hay là atopic dermatitis, làm cái da ở trong tai nó dễ bị viêm, nó bị bệnh nhân hay gãi ngứa hoặc lấy đồ móc tai thường xuyên làm cho da trầy trụa và dễ nhiễm trùng. Những cái bệnh nhân hay tắm hồ, nhất là đợi mùa hè sắp tới, tắm biển thường xuyên có thể làm cho da lỗ tai bị ướt át, nó mất tác dụng che chở của ráy tai, cho nên vi trùng nấm nó dễ mọc ở trong đó và gây nhiễm trùng. Ở bên Mỹ này người ta thường gọi là cái tai của những cái người mà hay bơi, người đi bơi, swimmer's ear là cái tai do những cái người hay đi bơi và bị nhiễm trùng ở tai ngoài. Những người có sức đề kháng yếu, immunodeficient, những cái người bị bệnh tiểu đường là diabetes, thì cái viêm tai ngoài nó có thể lan ra, nó gây vào viêm xương sàng sọ, những cái xương ở phía dưới cái đáy của cái sọ, và gọi là viêm tai ngoài ác tính. Bây giờ nói về chữa trị thì thứ nhất là chúng ta tránh gãi móc lỗ tai, hay là chúng ta cần phải giữ da trong lỗ tai cho khô. Ví dụ nếu mà chúng ta dùng cái Q-tip là cái que mà có bông gòn, chúng ta đừng có ngoáy sâu vào, vì càng ngoáy sâu chúng ta đẩy cái ráy tai vào phía trong sâu hơn, làm cho nó đi ra ngoài không được. Hoặc là nếu muốn thì chúng ta có thể chỉ dùng cái chéo khăn để mà chầm khô sau khi tắm thôi. Nếu mà cái Q-tip thì chúng ta chỉ chầm ngoài cho nó khô, đừng có nhét vào, xin nhắc lại. Và nên để ý nếu mà bị lún màng nhĩ, trước khi lặn xuống nước thì phải dùng dụng cụ bít ống tai lại, từ tiếng Anh gọi là earplugs, để cho nước đừng có vào tai giữa. Bác sĩ thì có thể dùng thuốc nhỏ vào tai, loại trong đó nó có một chất axit nhẹ, mà cái axit nhẹ thường nhất người ta dùng là acetic acid, là một cái chất làm cho cái pH, làm cho cái độ acid của cái ống tai nó thấp hơn, nó chống nấm và chống vi khuẩn. Và cái acetic acid là thường nhất mà chúng ta thấy là nằm ở trong giấm. Hay là dùng một cái trụ sinh loại aminoglycoside, hay là một cái loại kháng sinh mới hơn như là fluoroquinolone. Và trong đó thường thường thì có thể kèm theo một cái chất corticoid để cho nó giảm viêm. Ví dụ như thuốc hydrocortisone and acid, acetic acid ear drops, là trong đó nó kết hợp hydrocortisone và chất acid acetic, và tên thương mại nó gọi là Vosol HC, Vosol viết là V-O-S-O-L, HC có nghĩa viết tắt của chữ hydrocortisone. Một thuốc khác là neomycin sulfate, trong đó nó có cái thuốc kháng sinh là neomycin cộng với là polymyxin B sulfate và cộng thêm với chất hydrocortisone. Những cái thuốc mà có thương hiệu đắt tiền hơn bây giờ như là có thể kể là Tobradex, viết là T-O-B-R-A-D-E-X, hay là Ciprodex, viết là C-I-P-R-O-D-E-X, những cái thuốc này khá đắt tiền. Và chúng ta để ý cần có thể cần phải nhỏ thuốc khá nhiều, mỗi lần có tùy theo bác sĩ dặn, nhưng mà có thể đến chừng 5 giọt và 3-4 lần một ngày. Và khi nhỏ thì nên nghiêng đầu qua một bên để cho thuốc nó ngấm vào phía trong cái ống tai, và chúng ta kéo cái vành tai lên giống để cho nó bơm nó vào trong. Và nếu cần thì những cái trường hợp nặng thì bác sĩ cần phải lấy bớt những cái chất mà debris nó làm tắc nghẽn cái ống tai. Và bác sĩ tai mũi họng sẽ lấy cái đó và dùng những cái kính hiển vi. Vì những cái chất đó nếu mà nó nằm chặt ở trong quả đó thì cái thuốc nó không có ngấm vào được. Và có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng thì có thể bác sĩ sẽ cho phải dùng trụ sinh uống giống như là Cipro, uống trong vòng chừng một tuần. Bây giờ những cái đề nghị thực tế là nhắc lại là tránh móc tai, đừng có gãi tai, đừng lấy cây viết chì gãi vào tai, tránh ống tai ẩm ướt, nếu bơi lội thì nên chậm cho khô sau khi bơi. Và nếu mà mình chắc chắn là măng nhĩ mình còn nguyên vẹn, nó không có bị lúng, thì nếu cái người hay bơi lội làm ống tai ẩm ướt và để ngừa cái viêm tai ngoài, thì một số cơ quan người ta đề nghị như mình dùng một cái dung dịch một phần nửa là giấm, giấm trắng, white vinegar, và một nửa là cồn thoa da, là rubbing alcohol. Người ta nhỏ 10 giọt vào cái lỗ tai và giữ yên vài phút, xong mình nghiêng đầu qua một bên cho nước chảy ra. Nếu mà sợ thấy nếu acid nhiều quá, acetic acid này ít hơn, thì một số nơi người ta đề nghị dùng cái dung dịch là một nửa là rubbing alcohol, cồn, một phần tư là white vinegar và một phần tư là distilled water, là thêm một phần tư là cái nước cách. Ở những cái thuốc tiệm thuốc ở bên Mỹ có bán thuốc nhỏ vào tai để mà cái rái tai, cái wax nó lỏng ra, gọi là wax remover eardrop. Sau đó thì người ta nhỏ vào trong lỗ tai, và sau đó nếu cần người ta dùng một cái bơm cao su giống như là hình trái lê, là bone syringe. Người ta xịt cái nước ấm, rồi tôi xin nhắc lại là nước ấm, nếu mà lạnh hay là nóng quá thì nó khó chịu, có thể chóng mặt, và nóng quá thì nó phỏng. Vào trong và để kéo những cái chất bẩn nó ra ngoài sau khi được nhờ thuốc nó làm tan ra. Và nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng đáng kể nặng hơn hoặc là dai dẳng thì có thể đi đến bác sĩ tai mũi họng khám lại và theo dõi kỹ lưỡng hơn. Không có nên nhảy từ bác sĩ này qua bác sĩ khác và khám thêm bác sĩ ngoài da nếu cần, nếu mà bệnh nhân có những cái vấn đề ngoài da.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
10 năm trước, chính quyền của Tổng thống lúc đó George W. Bush phát động chương trình bệnh sốt rét của Tổng thống, gọi tắt là PMI. Đó là một chương trình trị giá 1,2 tỷ đô la, nhắm mục tiêu giảm một nửa số người tử vong vì bệnh sốt rét tại 15 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Vào năm 2008, chương trình được mở rộng ra 19 nước châu Phi và tiểu vùng sông Mekong. Trong thập niên qua, làm việc thông qua chương trình này, Hoa Kỳ và các đối tác đã giúp các nước mục tiêu đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới việc kiểm soát bệnh sốt rét. Điều phối viên của PMI, chuẩn đô đốc Timothy Zimmer, và điều phối viên toàn cầu HIV/AIDS, bác sĩ đại sứ Deborah Birx, gần đây viết trong một blog rằng sự đóng góp của PMI cùng với những sự đóng góp của những đối tác khác đã cải thiện hết sức đáng kể tầm bao phủ của những biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét chủ chốt, bao gồm việc sử dụng mùng chống mũi, xịt thuốc trong nhà, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, và điều trị phòng ngừa cách quản cho phụ nữ mang thai. Thật vậy, theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2001, số người tử vong vì bệnh sốt rét đã giảm đi 47% khắp toàn cầu. Đó là hơn 4 triệu sinh mạng được cứu sống. Hầu hết những tiến bộ đó đã diễn ra từ năm 2005. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ riêng trong năm 2013, 198 triệu người mắc bệnh sốt rét và 584.000 người thiệt mạng. Rõ ràng còn nhiều việc cần phải làm. Chương trình bệnh sốt rét năm 2005 của Tổng thống sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và do đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một kế hoạch mới đưa Hoa Kỳ đến năm 2020. Chiến lược mới sẽ bắt đầu với mục tiêu cuối cùng là trừ khử bệnh sốt rét ở khắp mọi nơi. Để bắt đầu, trong vòng 5 năm tới, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác của mình để làm giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ở các nước thuộc PMI xuống 1/3 so với mức hiện nay. Điều đó có nghĩa là mức bệnh sốt rét thấp hơn 80% so với năm 2000. Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ giảm sự xuất hiện bệnh sốt rét trong cộng đồng người dân thuộc PMI xuống 40% so với mức hiện nay và giúp đỡ ít nhất 5 nước được PMI hỗ trợ để đáp ứng những tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới cho quá trình trước trừ khử. Không có niềm vui nào lớn hơn việc biết rằng trẻ em, những người mẹ và những cộng đồng người dân phát triển mạnh vì bệnh sốt rét không còn hoành hành những ngôi làng nữa. Hai điều phối viên chương trình Zimmer và Burks viết, sự hỗ trợ y tế toàn cầu hướng tới kết quả của Hoa Kỳ giúp cứu mạng sống và cải thiện đời sống, giảm chi phí y tế dài hạn và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu bền ở các nước nghèo nhất thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một cơn hậu chấn mạnh đo được 6,7 độ làm rung chuyển khu vực Kathmandu của Nepal hôm Chủ nhật. Một ngày sau trận động đất mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này với hơn 2.200 người thiệt mạng. Nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hoa Kỳ và các nước khác đã phái các toán cứu hộ đến khu vực ảnh hưởng để giúp đối phó với thảm kịch. Việt Nam đã triệu đại sứ Canada tại Hà Nội để phản đối việc nước này thông qua đạo luật S-219 lấy 30 tháng 4 là ngày bắt đầu hành trình đến tự do. Phát biểu hôm thứ Sáu, một ngày sau khi dự luật có hiệu lực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada, ủng hộ. Phía Canada chưa chính thức lên tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối đạo luật được nhiều người rời bỏ quê hương sau chiến tranh Việt Nam ủng hộ. Chiến đấu cơ của Syria đã oanh tạc thành phố chiến lược Jisr al-Shahr ở Tây Bắc hôm Chủ nhật, một ngày sau khi phe Nusra liên kết với Al-Qaeda chiếm thành phố này lần đầu tiên trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh chuyên quan sát tình hình chiến sự ở Syria cho hay, ít nhất 4 vụ không kích xảy ra tại thành phố này, nơi được xem là một trong những cứ địa cuối cùng của chính phủ tại tỉnh Idlib sau khi phe nổi dậy chiếm thành phố thủ phủ của tỉnh Idlib cách nay một tháng. Công cuộc kiểm phiếu đang diễn ra tại Togo tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua thứ Bảy mà dư luận tin là tổng thống Faure Gnassingbé sẽ tiếp tục cầm quyền. Ông Faure Gnassingbé ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 và nếu ông tiếp tục đắc cử thì gia đình ông đã cầm quyền tại nước này gần 50 năm. Ông lên nhậm chức vào năm 2005 khi cha của ông là ông Gnassingbé Iyadema qua đời. Cha của ông đã cai trị cựu thuộc địa của Pháp này 38 năm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.